Chúng hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt sáng Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, chỉ còn có một tuần nữa thì mình sẽ kết thúc năm 2018. Và ngày 26, chiều 26, 27, 28 và 29 là 4 ngày tu học của các em tuổi từ 13 trở lên. Quý vị nên khuyến khích các em đi tham dự các cái ngày tu học như thế này. Và nhân cái dịp nghỉ lễ, thay vì các em ở nhà chỉ thuần túy là đi chơi hoặc ở nhà chơi game hoặc đi chơi với bạn, thì các vị nên khuyến khích các em về chùa sinh hoạt với bạn bè, để các em có thể có những cái mới mẻ trong cuộc sống. Tức là không phải chỉ có biết game không, mà nó còn có những cái hay hơn để nó có thể học hỏi với nhau. Một chúng sanh còn nhỏ đó, giống như một cái cây nó còn nhỏ đó, sở dĩ nó tốt được là do mình uống nắng. Mình cứ bỏ mặt nó, mình nói thôi kệ nó, nó thích thì nó đi, nó không thích thì thôi. Thì giống như mình trồng một cái cây vậy, cứ đem về dục đó, kệ nó, khỏi tưới, khỏi chăm sóc, nó sống được nhiêu nó sống thì làm sao được. Mà trong khi đó có rất nhiều nơi người ta muốn có được những lớp học như thế này mà không có được. Ở đây các thầy cố gắng một năm tổ chức 3 lần mà mình không có tận dụng được cái cơ hội mà mình mang con em đến để cho nó được vừa học vừa chơi, thì quả thật là mình có mà không biết quý. Trong khi đó rất nhiều nơi người ta muốn có được những lớp như thế này mà người ta không có được, và người ta năn nỉ mình đi tới những nơi đó để tổ chức cho người ta. Thôi đừng nói ở đâu xa, ngay cả Calgary thôi, thầy trụ trì chùa Phổ Đức là 2 năm nay năn nỉ liên tục để mà xuống dưới đó tổ chức. Tại vì ở dưới Calgary người ta hết lòng trong sự tu tập, người ta rất mong mỏi có những lớp, những khóa tu như vậy cho các em. Cho nên mong quý vị, mình khuyến khích các con em tham dự. Và những em nào nó lần đầu tiên nó ngỡ ngàng thì cha mẹ có thể đi chung để có thể giữ nó chừng một ngày thôi. Nó quen rồi, nó có bạn rồi thì nó sẽ thích. Và khi đi vào trong đó, nó được học, nó được chơi, làm mạnh với nhau trong cái tinh thần Phật Pháp. 20 chiều 26 các em sẽ tập hợp ở đây buổi chiều khoảng 6 giờ, rồi thì có xe sẽ đưa lên đó sinh hoạt ngày 27, ngày 28 trọn, sáng 29 thì đi chơi tới trưa là xong. Riêng Phật tử người lớn thì khóa tu của mình là mùa đông năm nay sẽ được tổ chức ở đây và Tây Thiên. Thì ở đây là ngày 29-30, chiều 30 lên Tây Thiên sinh hoạt cho tới trưa ngày 1 Tây, tức là năm nay đón giao thừa Tây lịch 2019 ở tại tu viện Tây Thiên. Và năm nay Pháp Hòa thấy là thời tiết tốt, không có quá lạnh. Pháp Hòa nhớ năm ngoái mà khóa tu mùa đông ở trên Tây Thiên là -40 độ, nhưng mà đại chúng cũng tu học rất là hạnh phúc. Tuy rằng trời lạnh như vậy đó, mà mỗi ngày vẫn qua lại giữa các cái phòng cũng như nhà bếp lên tới chánh điện, mà có những bác 80-90 tuổi vẫn theo đại chúng một ngày bao nhiêu thời khóa qua lại giữa chánh điện đi ra bên ngoài như vậy. Thành thử ra các bác lớn tuổi là cái hình ảnh tinh tấn để cho tất cả chúng ta noi theo. Quý vị nào chưa đăng ký thì hôm nay có thể đăng ký ở tại trai đường với cô thư ký, hoặc là ngày hôm nay đó là thuận tiện, bởi vì còn có một tuần tới là bắt đầu rồi, thì quý vị đăng ký ngày hôm nay để cho ban tổ chức có thể dễ dàng sắp xếp. Thưa đại chúng, hôm nay cũng là ngày 17 tháng 11 âm lịch. Theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông, Bắc Tông là Phật giáo của các nước Việt Nam, Trung Hoa, Nam Hàn, Bắc Hàn, Trung Quốc, là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật A Di Đà. Thì theo như đại chúng biết á, Đức Phật A Di Đà không phải là Đức Phật ở cõi thế gian của chúng ta. Chúng ta chỉ biết Đức Phật A Di Đà qua sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Vậy thì Đức Phật A Di Đà không có sanh ở thế giới này thì làm gì có ngày sanh ngày tử mà hôm nay chúng ta lại kỷ niệm. Vậy thì ngày 17 tháng 11 này người ta thường nói là khánh đản, tức là ngày sinh của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà thật sự Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày khánh đản. Hay là ngày mất, ngày không có ở đời này thì làm sao có ngày sanh ngày mất. Vậy thì ngày 17 tháng 11 này ở đâu ra? Ngày 17 tháng 11 này đúng ra là sinh nhật của một vị tổ của cái tông Tịnh Độ ở Trung Quốc. Tổ đây là tổ thứ 6 hình như là. Tên của ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là hiệu là Diên Thọ ở Vĩnh Minh, cho nên chúng ta thường gọi ngài là Vĩnh Minh Viên Thọ. Vì ngài sinh vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, và người ta tin rằng vị tổ Vĩnh Minh Viên Thọ này chính là hóa thân của Phật Di Đà. Vì vậy mà người ta lấy cái ngày sinh nhật của ngài Viên Thọ làm ngày khánh đản của Đức Phật Di Đà. Hay nói cách khác cũng dễ chấp nhận là khi chúng ta có một cái ngày nào đối với một người nào đó chúng ta kính ngưỡng, thì chúng ta thường có một ngày nào đó để chúng ta kỷ niệm về vị đó. Cũng giống như thế gian ta, cha mẹ mình mất, sống thì mình tổ chức sinh nhật, chết thì mình làm gì? Cúng giỗ. Nghĩa là người mình thương quý, một năm mình phải có một ngày để kỷ niệm về người đó, để mình mãi nhớ về người đó. Thí dụ mình kỷ niệm giỗ của ba hay của mẹ hay của ông nội bà nội gì đó, là để nhắc nhở chúng ta nên nhớ ông bà và những lời dạy của ông bà. Cũng như thế, chúng ta có vị thầy người khai sáng ra đạo Phật, đó là Thích Ca Mâu Ni, thì mỗi năm chúng ta phải nhớ đến cái ngày sinh nhật của Ngài để chúng ta tưởng niệm Ngài và ghi ơn và nhắc lại những gì Ngài dạy để chúng ta học hỏi. Thế thì đối với Đức Phật Di Đà, những người phát nguyện sanh về cảnh giới của Ngài thì mình cũng phải có một ngày của Ngài để chúng ta kỷ niệm. Vì vậy mà các vị chọn ngày 17 tháng 11, vì ngày đó là sinh nhật của một vị tổ của cái tông Tịnh Độ đó. Sư đại chúng, Phật giáo Trung Hoa có chia ra 10 tông, Phật giáo có 10 tông: tông Tịnh Độ, tông Thiền, tông Luật, tông chuyên về Kinh Pháp Hoa, vân vân. Thì trong đó có một cái tông này là gì? Là cái tông phái, là cái tôn chỉ, là cái section hay là một cái branch mà cái tông này chuyên tu niệm Phật cầu vãng sanh. Người muốn vãng sanh về cõi Phật thì người đó phải thấy được cái cảnh ta bà này là khổ, cho nên người đó muốn sanh về cảnh an vui và phát nguyện niệm danh hiệu của Ngài để sanh về cảnh giới của Ngài. Mà niệm để làm gì? Không phải Ngài niệm mấy ngàn tiếng vậy đó để lấy điểm với Ngài, không phải. Niệm Phật để dùng câu niệm Phật làm thanh tịnh cái tâm ý của mình. Tại vì tâm ý của mình thường hay tạp loạn, cho nên mình nhớ nghĩ một danh hiệu của Phật để mình khắc phục tất cả những tạp loạn đó. Mà khi tâm mình tịnh thì tự nhiên quốc độ mình tịnh, gia đình mình an tịnh. Sở dĩ mình có gây lộ, gây gỗ là tại sao, gây lộn là tại sao? Tại vì mình nóng giận, tâm mình bất an, mình tức cái này, mình phiền cái kia thì có gây lộn. Thí dụ bây giờ cái người kia nóng la mình, mà tâm mình yên tịnh, mình biết người đó đang nóng, mà bây giờ mình la lại á, thì sẽ có chuyện. Mình giữ được cái mức độ bình tĩnh của mình thì tự nhiên dù người kia có giận thì nhờ mình không giận, cho nên cái không giận mình giúp cho người kia lắng xuống và mình hóa giải được cái gia đình mình sắp sửa gây gỗ đó, náo loạn lên, mà nhờ cái tâm mình tịnh cho nên tự nhiên cái nhà mình nó tịnh theo. Vậy thì cái quốc độ, cái nơi chốn mà chúng ta ở nó có tịnh được là nhờ ở đâu? Nhờ cái tâm mình tịnh. Nhờ cái tâm mình tịnh. Mà nếu mà cái tâm mình không tịnh, dù mình ở chỗ tịnh cũng không tịnh. Ví dụ bây giờ tâm quý vị đang lo lắng sầu khổ, quý vị có vô đây ngồi tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật mà lo lắng sầu khổ vẫn cứ tiếp diễn. Còn người mà không có lo lắng sầu khổ thì ở đâu họ cũng có thể yên tịnh được hết. Cho nên cái người mà họ có cái tịnh lắng rồi á, thì cái suy nghĩ, cái việc làm của họ lúc nào nó cũng chín chắn, chừng mực. Còn người nào mà tâm không tịnh thì sao? Suy nghĩ lung tung, quyết định vội vã, và đôi khi cái gì cũng vụt chạc mà hối hận liên miên mà cứ thế. Cho nên cái người mà sống mà có chậm lại, có sự an tịnh thì vẫn giải quyết mọi việc bình thường, nhưng mà mỗi sự giải quyết của họ nó có cái phần chừng mực hơn, nói năng chừng mực hơn. Thật sự ra con người chúng ta là mỗi ngày, Pháp Hòa ví dụ như nhà nào cũng có, ai ở đây cũng có cái nhà, người nào ở đây cũng có chút ít tiền của trong băng trong nhà mình, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nếu mình tâm mình không tịnh thì cái nhà, cái đất mình đang ở nó náo loạn, ngày nào cũng có chuyện để gây. Mà nhiều khi hai vợ chồng sáp lại có chuyện gì đâu, chuyện thiên hạ cũng gây. Mà tại sao? Tại vì mình đã thành một cái tập nghiệp sống là nóng tính. Mà nóng tính thường ngày rồi nó thành một cái nghiệp, một cái thói quen. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng có thể phát quạo được. Mà khi phát quạo rồi thì sẽ nói những lời quạo quọ. Mà cái người kia nhịn, nhịn để làm chi? Để giữ cái đất đó cho nó yên.
À, nhưng mà nếu mình không có trợ duyên cho người đó mà mình cứ chọc cho cái cơn giận người đó hoài thì lâu ngày người đó bữa nào cũng bùng phát trở lại. Cho nên thưa đại chúng, mình thờ ông thần tài, ông thổ địa đó, không phải là thờ cái ông đó để ông phù hộ cho mình trúng số, không phải thờ cái ông đó ông phù hộ cho mình có tiền. Tại vì mình thờ ổng mà mình trúng số, mình có tiền đó, thì cái ông mà làm ra cái tượng nó phải trúng số trước. Cái ông mà cái hãng mà nó làm ra cái tượng đó, nó cũng bán từng cái tượng để cho mình thỉnh về mình thờ. Họ sống nhờ mình, họ sống nhờ mình đi bán mấy cái tượng đó. Mình chỉ đem về mình thờ thôi mà trúng số có tiền làm sao đúng. Vậy thì thờ thần tài thổ địa đó là quan niệm của người Trung Hoa. Nhưng đạo Phật lấy cái ánh sáng của đạo Phật soi vào cái ý nghĩa cúng đó, thờ đó. Thổ địa là ai? Thổ địa là tâm mình. Thần tài là ai? Chính là mình. Mình có tiền không? Có. Biết xài tiền là thần tài, không biết xài tiền thì không phải là thần tài. Như vậy thì thường thường người ta nói là thổ sanh kim, ở trong lòng đất có cái gì? Có vàng. Cho nên hai cái nó phải thờ chung với nhau. Thổ địa là ông đất, thần tài là vàng của, mà trong lòng đất có tiền của, trong tâm mình có tiền của. Cho nên tiền của là do mình tạo và cũng do mình giữ. Mình không biết giữ thì tiền nó bay, đất nó cũng bán được. Còn mình biết giữ thì thổ sanh kim, trong lòng đất này sanh tiền của. Người có tiền của biết giữ. Quý vị đọc lịch sử mấy cái ông mà tỷ phú coi, ít có ông nào mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ lắm. Phần lớn là mấy ông đó là từ những người nghèo khổ, có hai đồng bạc làm vốn mà, vậy mà sau này thành tỷ phú. Có những ông phải đi lượm ve chai, vậy thì ông đó là ai? Là thần tài đó. Thấy không? Ông là thần tài chứ ông biết giữ tiền, ông là thành tỷ phú. Còn mình thờ thần tài mà không biết giữ tiền, thờ 10 ông 10 gốc tiền cũng bay như thường. Hỏi thờ ở đâu? Thờ ngay cửa để ông ngó chừng được cho mình. Mình thờ mà mình không có biết ý nghĩa. Cho người đời là người ta quan niệm rất đơn giản là thờ để có tiền của. Nhưng với cái nhìn của đạo Phật, anh thờ cái gì cũng vậy hết. Anh không có được cái sự nhìn nhận tu tập ở trong cái thờ đó thì cái thờ đó nó không mang lại cho mình được cái sự học hỏi. Làm là để học hỏi. Cho nên trong này có một câu hỏi đó. Thầy, nếu thầy nghĩ là không cần thiết thờ thần tài thổ địa thì nên dẹp bàn thờ thổ địa không? Nếu mình chưa thờ thì khỏi thờ, còn nếu mình đã thờ rồi thì thôi giữ đi. Nhưng bây giờ mình hiểu được ý nghĩa của sự việc thờ thần tài thổ địa rồi thì cái việc thờ đó nó không có gì trở ngại hết. Ở đây chúng ta không phải thích thì bày ra, không thích thì dẹp. Mình không làm vậy. Mình có chánh kiến, nếu mình mua cái nhà mới mình bắt đầu lập bàn thờ thì thôi ngay từ đầu khỏi thờ, tại mình hiểu rồi, không cần thiết. Còn nếu mình đã lỡ thờ rồi thì cứ giữ đó thờ. Nhưng hiểu được ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa cho nên mua vé số cứ cất bình thường, không cần nhét dưới cái tượng của ổng. Trời ơi, ai đi mua Six 49 về ông xếp để với ông thần tài á, để ông thổ địa rồi dở lưu hương ổng cất ở dưới nữa mà vẫn trật như thường, bởi ổng có mở ra coi đâu mà ổng cho trúng. Ổng mà mở ra mà coi được là mình chạy rồi, không phải dám nhờ ở nhà ở đâu. Mình đâu có nói ông thần tài ông linh, mình nói nhà có ma. Có một câu hỏi kỳ rồi, kỳ trước có hồi cũng giải thích đó. Mình thờ Quan Âm cũng vậy. Rồi có một vị hỏi bây giờ con đang thờ tượng ngồi nè, rồi ông thầy kia ông tới ông nói đừng thờ tượng ngồi, phải thờ tượng đứng. Vậy con có nên đổi không? Rồi bây giờ mình đổi cái tượng đứng vô đó, rồi mai mốt ông thầy khác ông tới, tại sao thờ tượng đứng nên đổi tượng ngồi? Cái mình bưng bà đứng xuống, mình để bà ngồi. Nên tâm mình không yên thì Phật trời cũng không yên theo mình. À, cho nên là thưa không cần thiết cái chuyện đó. Có một Phật tử đi chùa ngồi đau chân, lên trên ghế ngồi dựa lưng. Có một sư cô đi ngang nói dựa lưng là tội. Sư cô nào cũng rảnh ghê à. Không nghe ông Phật nào nói vụ này hết, rồi nghe sư cô không à. Thưa đại chúng á, cái hiểu như vậy nè cũng là một loại hiểu tà kiến đó. Mắc cái gì có tường mà không giữa, mà người ta đau lưng chứ. Thành ra một cái câu nói là tội, mình nói một cách nói mà không có một cái lý lẽ gì hết, rồi hóa ra biến đạo Phật thành một cái đạo mà chuyên ngôn đi bắt tội. Cái gì cũng tội hết á. Đâu phải vậy. Đạo Phật là đạo tỉnh giác, nói cái gì nó phải có lý lẽ, make sense. Còn mình nói cái chuyện nó không có lý lẽ gì hết mà cũng tin thì như vậy đó. Tất cả những dạng tin như vậy nó gom vô một cái nhóm gọi là tà kiến hết. Tà kiến là gì? Nghĩa là những cái thấy biết sai lệch. Ví dụ như không ăn đồ cúng là một tà kiến. Hỏi tại sao không ăn đồ cúng? Nó ăn đồ cúng ngu. Trời ơi, đưa thử chén yến mà dám đổ không? Ta thử ra cứ ăn bình thường, không có gì mà ngu hết trơn trong đó. Rồi hỏi là mình nói là tại vì tôi thọ tới giới Bồ Tát là tu cao rồi, tôi ăn cái đồ cúng đó đó là mấy cái dông mắc tội. Dông nào không tội mà thấy mình tội nè, mình không ăn mình đem đổ. Thành thử ra có một lần mấy Phật tử nói cái này cúng rồi thầy có ăn không? Cái Pháp Hòa mới nói bình thường quý vị đưa, quý vị cũng nói dạ con cúng thầy mà. Khổ, đem đôi vớ lên cũng cúng thầy, đem cái ly lên cũng cúng thầy. Thì bây giờ có thức ăn thì cứ cúng thầy, cúng là thầy ăn, không có sợ gì hết. Bạn con nói với con là không được rửa chén sau khi ăn cơm chiều vì sợ động. Giờ đó là giờ ngạ quỷ gì đó, giống như kiểu quý thầy. Thật xưa đại chúng á, đây là ngày xưa ở trong chùa đó, không có cho rửa chén buổi chiều. Nhưng mà nói như vậy á, không phải, đó là một cái ý nghĩa để nhắc nhở tất cả người tu, mình làm cái gì cũng làm trong chánh niệm. Ví dụ mình rửa chén thì mình phải sắp xếp chén dĩa cho nó ngay ngắn. Ví dụ mình đũa muỗng vô một cái rổ, tô chén mình sắp thứ lớp chứ không có đổ vô sinh một cách tạp, cao thấp nhỏ lớn nó một ngổn ngang như một cái núi cũng không rửa được. Mà khi mình rút cái này ra thì cái kia nó rớt xuống, nó bể, nó ồn, nó mất đi cái sự yên tĩnh, và đồng thời nó nói lên được cái bê bối của mình không có biết sắp xếp khi mình dọn rửa. Cho nên các vị mới đề ra cái nghĩa là đừng có làm ồn, làm động á, ngạ quỷ á, những cái loài quỷ đói đó, họ nghe cái tiếng ồn họ tưởng đâu là có thức ăn, họ ngóc cổ họ dậy thì họ bị đứt cổ họ chết, mình mang tội. Vì vậy cho nên ở trong chùa buổi chiều á, làm cái gì cũng từ tốn. Mà nói như vậy nghe là buổi sáng xả vàng sao? Lúc nào cũng giống nhau thôi, trưa chiều gì, làm việc gì cũng làm trong cái từ tốn ngăn nắp. Cái tô bay lớn như nè, mà để nguyên cái mâm lên thì làm sao mà nó vững được? Hoặc là một cái tô nó đang trên bên này, mình bưng nguyên một cái mâm mà chén dĩa mình để lên thì nó không vững, nó nhào xuống, nó đổ, nó bể, nó ồn ào mà nó bể. Thành thử ra tất cả mọi cái việc làm chúng ta phải có cái sự quan tâm, để ý, để cho sự việc nó được tốt. Thế thôi. Kính bạch thầy, hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu thêm về tương quan về nghiệp báo giữa đạo Phật và một vài đạo giáo khác. Đức Phật dạy trên đời thiện nghiệp, nghiệp báo sẽ theo người đó.
như vậy nghiệp lực này có áp dụng ảnh hưởng gì đối những người không phải đạo Phật không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ bây giờ mình đạo Phật, mình nghe nói chữ nghiệp, rồi nghiệp báo, nhân quả. Rồi bây giờ những người ta không theo đạo Phật, người ta không có tin vô đạo Phật, người ta có bị người ảnh hưởng gì không? Câu hỏi là vậy đó. Thưa đại chúng, nhân quả không phải do Đức Phật chế, nghiệp báo cũng không phải do Đức Phật chế. Đức Phật không có chế cái gì hết á. Nhân quả là một sự thật ở trong cõi đời này. Nhưng bởi vì chúng ta sống mà chúng ta không thấy được cái đạo lý của nhân quả, thì Đức Phật là người chỉ rõ, nói rành để cho chúng ta thấy được cái đó. Nếu chúng ta sợ cái sai, cái quả xấu thì chúng ta sửa nó đi, mà không luận là Phật hay không Phật. Bây giờ ví dụ, bây giờ cái anh đó đó, không cần biết anh đạo gì, ảnh đi ra đường ảnh đánh người ta, ảnh có mắc, ảnh có bị người ta bắt không? Anh đi ăn cắp ăn trộm người ta có bị người ta bắt không? Anh giết người có phải ảnh có bị ở tù không? Bây giờ ví dụ một cái người đó họ đạo Phật, họ đạo Phật dữ lắm, họ tu dữ lắm, do một cơn nóng giận họ cầm dao họ giết người, thì cũng không có thể nói anh này đạo Phật miễn nhân quả. Không cần biết anh đạo gì, anh sống ở đời mà anh làm việc xấu, anh phải trả cái quả xấu. Anh làm việc thiện, anh sẽ được hưởng cái điều thiện. Nhân quả là luật chung, chứ không phải cho một tín đồ nào cả. Cho nên bây giờ cái người đó họ đạo gì cũng biết, họ là không tin Phật, không biết gì, nhưng mà họ sống bằng cái nhân thiện thì cái quả thiện họ hưởng. Cho nên nhân quả, nhân là gì? Nhân là những cái gì chúng ta làm, còn quả là những cái gì chúng ta hưởng, chúng ta nhận. Và giữa nhân quả là nó có cái gì? Có cái duyên. Duyên là gì? Là những điều kiện giúp cho cái nhân quả này, cái nhân này nó sinh tốt. Ví dụ như mình tức một cái người nào đó, mình tới mình nói cho người khác nghe, cái người đó họ tạo duyên thêm nè. Thấy chưa? Giờ bà sáng mắt chưa? Tôi nói rồi bà không tin, con nhỏ này xài không vô. Thì cái người đó họ tăng cái cơn giận họ lên. Tại sao? Vì mình tạo, mình tăng cái duyên. Cái duyên là điều kiện mình làm cho cái cơn giận của người đó tăng trưởng. Cho nên người đó tức cái người kia thêm nữa, thì cái quả là có thể người đó đi hành hung cái người kia. Nhưng mà nếu người đó vừa khởi cái tâm nóng giận, mình tới mình nói thôi thôi chị ơi, nó còn nít, nó còn trẻ, mình đừng có giận nó làm chi. Ví dụ mình nói những cái gì đó để làm cho cái cơn giận người đó xuống, thì người đó vừa khởi cái nhân nóng giận, mà cái duyên của chúng ta đi tới là cái duyên thiện, thì làm cho cái nhân nóng giận đó không tăng trưởng. Vậy thì cái quả là cái kết quả, là cái kết cuộc của cái nhân. Nhưng mà giữa cái nhân và cái quả nó có cái duyên ở đó. Duyên là những điều kiện mà mình làm cái gì đó để giúp cho cái quả này nó tăng. Ví dụ mình trồng một cái hạt giống xuống đất, nó làm sao tự nó mọc, nó có trái được, mặc dù mình đã gieo xuống đất. Bây giờ mình phải tạo duyên nè, thêm nước, rồi bưng nó ra chỗ nắng, ánh sáng, vân vân, để cho nó đủ duyên, nó thành một cái cây tốt. Đấy, cái hoa này là quả nè, trước khi nó thành hoa nó là cái gì? Nó là nhân. Vậy thì trên đời này á, không có cái gì mà ngoài nhân quả. Thì bây giờ anh có tin hay không tin, đó là chuyện của anh, nhưng anh không sống ngoài nhân quả. Vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động chúng ta làm thành thói quen, gọi là nghiệp. Ví dụ có nhiều người á, nói chuyện thành một cái thói quen là chửi thề,
thì cái chữ thề là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Rồi cũng cái người đó họ nói chuyện mà mở miệng ra cái mô Phật. Mô Phật, để tôi nói này cho nghe nha. À, mô Phật hôm qua anh đó anh đi, thì cái chữ mô Phật cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Như vậy thì nghiệp là những hành động, những việc làm, những lời nói, nói chung là những cái gì chúng ta làm thường xuyên thành một thói quen gọi là nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta không chánh niệm thì có thể tạo nghiệp xấu, còn chúng ta đủ chánh niệm thì tạo nghiệp tốt. Bây giờ người đó không phải Phật, không Phật gì, họ vẫn chi phối bởi nghiệp. Hằng ngày mình sống thành thói quen. Thí dụ bây giờ cái người đó làm bác sĩ, người kia cũng làm bác sĩ, hai người này gặp nhau gọi là đồng gì? Đồng nghiệp. Mà bây giờ chỉ cần bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ bác sĩ đó đi đâu là phải có cái ống nghe khám bệnh, rồi trong giỏ phải có một vài dụng cụ bác sĩ đi. Rồi một hôm đó đó ổng đi trên xe, rồi ổng làm mất nguyên cái giỏ hành nghề của ông. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ông mất không? Không. Cái nghiệp bác sĩ đâu có mất. Ổng đi đâu thì cái nghiệp vẫn đi với ổng, cái nghề của ổng mà. Thành thử ra bất quá những cái ống nghe, những cái dụng cụ y tế là trợ duyên để ổng hành nghề, hành nghiệp của ổng cho nó dễ dàng. Nhưng mà lỡ không có cái đó, ổng vẫn hành nghề được, hay là nói cách khác là nghiệp ổng không mất. Bây giờ không có cái ống nghe, ổng có thể bắt mạch, ổng có thể nghe hơi thở người đó, ổng có cách nào đó để ổng trị bệnh cho người ta. Vì cái nghiệp của ông, cái nghề của ông không mất. Tất cả chúng ta sống ở cõi đời này, ai cũng đang mang trong mình một cái nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta đang mang nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Và nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang mang nghiệp xấu, bởi vì vậy chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái nghiệp xấu đó. Tu là mình chuyển cái nghiệp xấu, chứ có gì đâu. Nói cách khác là tu là thay đổi những cái thói quen xấu của mình. Tôi thói quen tối nào đi ngủ cũng uống lon bia, đâu có tốt. Chuyển cái nghiệp đó đi. Bây giờ thay vì uống lon bia đi ngủ, tối nào đi ngủ cũng uống một ly nước ấm. Tại vì máu huyết nó lưu thông, ít có bị stroke, bị tai biến. Cho tối mà đi ngủ uống một ly nước ấm, sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm. Tại vì sau một đêm mình ngủ, cái dạ dày mình uống nước lạnh vô, nó lạnh cái dạ dày, không tốt. Sáng ngủ dậy uống một ly nước ấm cho nó ấm tì, ấm dạ dày. Mình tập riết cái thành cái thói quen. Có nhiều người nói tôi uống nước lạnh không được. Không có nước nào tốt bằng nước lạnh. Nước lạnh là rẻ tiền nhất, nhưng mà tốt nhất. Còn Coca Cola, thấy không? Uống Coca lâu ngày là bệnh thành Cola, kêu Coca Cola. Nước nào cũng không tốt. Cho nên á, cái gì mình thành, mình đã quen cái đó rồi. Thí dụ mà ăn cơm xong rồi hút thuốc là một cái nghiệp, nhưng mà nghiệp này xấu. Nghiệp này á, là làm cho phổi mình bệnh. Bây giờ phải tập làm sao đó, ăn rồi đừng hút thuốc. Tại vì một điếu thuốc sau bữa ăn bằng 10 điếu thuốc bình thường. Vì khi mình ăn á, là tất cả bộ phận trong cơ thể mình nó đang tiếp thức ăn, mà nó đưa thức ăn, nó nuôi dưỡng từng bộ phận trong cơ thể. Một khối thuốc hít vô là nó tán ra trong tất cả mấy bộ phận kia luôn. Còn bình thường không ăn uống gì hết, mình hút thuốc thì nó chỉ hại phổi thôi. Nhưng mà trong khi mình ăn sau bữa ăn rồi thì thức ăn vô trong người rồi là tất cả bộ phận trong cơ thể nó tiếp xúc thức ăn, nó nuôi, nó lấy từng phần nó về nó nuôi. Mà mình hít một khối thuốc vô là nó tán ra trong tất cả bộ phận khác. Hút thuốc là một thói quen, mà đó là nghiệp, nhưng mà nghiệp xấu. Vậy thì nghiệp báo, nhân quả không ai do đặt. Phật không có đặt cái chuyện này. Bây giờ mình có tin, Phật nói mình cũng vẫn sống trong nhân quả. Anh không tin, anh cũng sống trong nhân quả. Nhưng nếu anh tin có nhân quả thì anh sẽ cố gắng tạo nhân tốt để hưởng cái quả tốt. còn anh không tin, anh cứ làm quả xấu đi, thì trước sau gì cái nhân xấu đi, thì trước sau cái quả xấu anh phải hưởng. Bây giờ anh có tin Phật mà anh không tin nhân quả, anh vẫn làm điều xấu, dù anh có lại Phật, anh cúng Phật, anh tạo tượng Phật, anh vẫn phải trả nhân quả đó như thường. Chứ không phải anh cúng tượng Phật, anh làm cái gì cho Phật rồi Phật cứu vớt mình, không phải. Chúng ta sống ở đời có những cái nó đang sờ sờ mà chúng ta không thấy. Phật chỉ là cái người thấy cái đó, chỉ cho mình thế thôi. Ví dụ như trong hư không này có bụi, nhưng mà giờ mình thấy không? Không. Nếu có ánh nắng soi vô, mình sẽ thấy bụi. Ánh nắng chính là chánh niệm, chính là trí tuệ. Bụi tức là những phiền não, những khổ đau. Nếu có trí tuệ, có ánh sáng thì nó thấy được cái bụi đó. Còn chúng ta không thấy thì chúng ta cứ sống trong bụi. Vậy thì qua cái câu hỏi này, không luận người đó tin Phật không tin Phật, mọi người đều sống bằng cái nghiệp của mình, và mọi người đều chi phối bởi nhân quả nghiệp. Do nghiệp, nhân quả nghiệp nó liên kết với nhau. Và có thể nói là nhân duyên nghiệp quả. Cái nhân nó duyên với nhau, lâu ngày nó thành cái thói quen, nó thành cái nghiệp. Cho nên thí dụ một người nào mà thường giận, thường giận cũng là một loại nghiệp, nghiệp hay giận. Đó. Cho nên cái chữ quả báo đó, nó không có hẳn là xấu đâu, đừng có sợ nó. Nhưng mà tại vì xưa nay thấy ai mắc cái gì xấu cái mình nói mắc quả báo, nói riết cái thành cái quen, mình hiểu chữ quả báo có ăn chiều à. Nhưng mà thật sự chữ quả báo nghĩa là những kết quả mà nó đến với mình thì quả báo này có thể là tốt. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi tu 30 năm rồi, thì sau 30 năm tu thì ít nhất cũng phải thuộc một vài bài kinh, biết được chút Phật Pháp. Thì bây giờ mình nhìn vô cái ông thầy, mình nói ô, ông thầy này giờ ông có quả báo. Nghĩa là trong sau 30 năm tu tập, ông được cái quả báo là thuộc kinh. Ví dụ vậy, bây giờ đại chúng tối nào cũng tụng kinh đi, tối nào cũng tụng kinh, thành gì? Thành cái nghiệp, nghiệp tốt. Rồi cuối cùng quả báo của cái nghiệp tụng kinh là gì? Hiểu được lời kinh, nhớ được lời kinh, và thậm chí chuyển hóa được những buồn khổ trong mình. Thì cái quả báo của mình là hiện tại là gì? Là chuyển hóa được khổ đau nhờ mình tụng kinh. Tụng để mình hiểu lời Phật, nhớ và hiểu và tu tập, cho nên giờ được cái quả báo tốt. Cho nên quả báo không phải xấu, quả báo không phải chỉ có một chiều là xấu. Nhưng mà tại lâu nay người ta cứ nói cái gì nó thuộc về tiêu cực, làm tôi xài chữ quả báo, cái mình hiểu lầm, mình hiểu cái chữ đó có một chiều. Giống như chữ nhân quả vậy đó. Ví dụ mình thấy cái bà đó, bây giờ con bà đánh bà, cái mình nói sao? Quả báo đó, nhân quả đó, tại hồi bằng trẻ đó bà đánh má bà. Cái nghe riết cái mình hiểu là quả báo có một chiều hay nhân quả có một chiều, chứ thật sự ra mình tạo cái nhân tốt thì được cái quả tốt chứ có gì đâu. Nó đâu phải là chỉ có cái xấu không. Thì qua cái câu hỏi này thì Pháp Hòa mong đại chúng chúng ta hiểu thêm một chút về nghiệp, về nhân quả hay là về quả báo. Nhân, duyên, nghiệp, quả báo, bốn cái này nó đi với nhau, nó có liên đới với nhau. Và không luận là chúng ta là người Phật không Phật gì, chúng ta đều phải bị chi phối và sống với nó hết. Mình là cái người tạo nghiệp, rồi mình sẽ thừa hưởng cái nghiệp của mình. Xin chúc đại chúng được an lạc. Và tuần sau ngày thứ bảy chúng ta sẽ bắt đầu tụng kinh ở đây từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Nếu quý vị nào có thời gian ngày 29 tây thứ bảy tuần sau, mời đại chúng về chùa tụng kinh. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và
chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.